Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 11 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là chuyên mục hiệp hành.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quế Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha khuyến khích các thừa sai cho người bản địa ở Argentina tiếp tục dấn thân.
Vatican, trong sứ điệp video gửi đến cuộc gặp gỡ các thừa sai cho những người bản địa tại giáo xứ Đức Mẹ lên trời ở Argentina, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các nhà truyền giáo và khuyến khích mọi người tiếp tục dấn thân cho những dân tộc bản địa.
Nhóm các thừa sai cho người bản địa gồm 30 người, được đồng hành bởi Cha Mariano, linh mục của giáo xứ Đức Mẹ lên trời thuộc giáo phận Rio Cuarto. Cha cho biết, trong sứ vụ liên đới, mỗi tuần cha và các thừa sai đi thăm viếng các cộng đồng người bản địa ở giáo phận Oran. Nhóm thăm viếng các cộng đoàn người bản địa chọn khẩu hiệu cho sứ vụ là những ước mơ được xây dựng cùng nhau, được truyền cảm hứng từ thông điệp Fratelli Tutti. Khi ở với các cộng đoàn này, các thừa sai có các sinh hoạt cùng với người bản địa như chia sẻ lời Chúa, đời sống đức tin, rửa tội, thăm người nghèo, chơi với trẻ em. Các thừa sai xác tín rằng trong khi chia sẻ với người bản địa, chính họ cũng được trở nên phong phú nhờ học hỏi văn hóa từ các cộng đoàn này. Cha Mariano nhận xét rằng sau khi trở về từ các cộng đoàn này, các bạn trẻ của các nhóm thừa sai đã có một lối sống tích cực hơn. Cha tin rằng Chúa đã đánh thức sự nhạy cảm nơi họ để giáo dục họ bằng sự dấn thân với anh chị em, với người lân cận. Trong sứ điệp video gửi đến cuộc gặp gỡ của nhóm các thừa sai, Đức Thánh Cha nói: tôi muốn gửi lời chào đến nhóm các nhà truyền giáo, người trẻ và người lớn nói chung, những người đã đi truyền giáo giữa các dân tộc bản địa của Santa Victoria S trong giáo phận Oran, và khẩu hiệu của sứ vụ là những ước mơ được xây dựng cùng nhau. Cảm ơn anh chị em vì những gì anh chị em đã làm. Cảm ơn anh chị em vì công việc này. Hãy tiếp tục tiến bước, bởi vì sứ vụ là vượt ra khỏi chính mình để cống hiến những gì tốt nhất của bản thân và những gì tốt nhất mà Chúa đã ban tặng. Và đây là một điều rất đẹp. Xin gửi lời chào đến cha Mariano, người đang đồng hành cùng anh chị em trong hoạt động này. Và cầu nguyện cho tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Vì vậy, hãy quay trở lại với sứ vụ. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Người dân Kazakhstan vui mừng vì Đức Thánh Cha sẽ thăm đất nước.
Karaganda, trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào giữa tháng 9 tới đây, Đức Hồng Y Yevgeny Zinkovsky, giám mục phụ tá của Karaganda và là giám mục bản xứ đầu tiên của Kazakhstan, đã cho biết về phản ứng tích cực từ người dân của đất nước Trung Á này.
Đức cha Zinkovsky nói, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của toàn thể cộng đồng công giáo ở Kazakhstan trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến đất nước của chúng tôi. Điều làm cho chúng tôi vui mừng nhất là ngay cả những công dân không công giáo của đất nước cũng đón nhận tin tức về chuyến viếng thăm này với sự hứng khởi. Dấu hiệu tích cực đầu tiên là các nhà chức trách ở Karaganda đã đề nghị giúp chúng tôi tổ chức chuyến đi từ thành phố của chúng tôi đến Nur Sultan, nơi Đức Thánh Cha sẽ ở lại 3 ngày. Dấu hiệu tích cực thứ hai là khi nhiều nhà báo hỏi những người trên đường về việc họ nghĩ gì về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Câu trả lời là họ đều rất vui khi một người quan trọng như vậy của Chúa đến viếng thăm người dân Kazakhstan. Mục đích của chuyến viếng thăm là Đại hội đại biểu các tôn giáo truyền thống và thế giới lần thứ 7 sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 9 tại thủ đô Nur Sultan của Kazakhstan. Theo chương trình chính thức của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Kazakhstan vào chiều ngày 13 tháng 9. Tại đây, Ngài sẽ được các nhà chức trách nước này tiếp đón, và Ngài sẽ có bài phát biểu chính thức đầu tiên trong số 5 bài của chuyến viếng thăm này. Trong những ngày tiếp theo, Đức Thánh Cha sẽ tham dự chương trình của đại hội với những giây phút dành riêng cho cộng đoàn công giáo địa phương và một thánh lễ tại quảng trường Expo, cũng như một cuộc gặp gỡ với các giám mục, tu sĩ, chủng sinh và các cộng tác viên mục vụ diễn ra tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lời mời chính thức thăm Kazakhstan đã được Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Maulen Asimbayev gửi đến Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái trong buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại Vatican. Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện đã cảm ơn sự hỗ trợ của Tòa Thánh cho Kazakhstan trong những năm vừa qua. Đại hội đại biểu các tôn giáo truyền thống và thế giới lần thứ nhất do cựu Tổng thống Nazarbayev triệu tập vào hai ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2003 tại Astana, nay là Nur-Sultan. Nhân dịp này, các đại biểu từ 17 cơ quan và tổ chức, tôn giáo và giáo phái trên khắp thế giới đã gặp gỡ với mục đích phục hồi đối thoại và tự do tôn giáo ở trung tâm Trung Á, một khu vực nằm gần tâm điểm của các cuộc xung đột tôn giáo sắc tộc sau ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đại hội được lấy cảm hứng từ những tuyên bố của các nhà tổ chức ngày cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II triệu tập vào ngày 24 tháng 1 năm 2002 tại Assisi để nêu bật sự đóng góp của các truyền thống tôn giáo khác nhau trong việc đối thoại và hiểu biết giữa các dân tộc và các quốc gia.
Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư phân ưu về Đức Hồng Y Joseph Tomko.
Việt Nam, sau khi Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovakia, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã qua đời lúc 5 giờ sáng thứ Hai ngày 8 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 98 tuổi. Hôm thứ Ba ngày 9 tháng 8, Đức Tổng giáo mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam, đã gửi thư phân ưu đến Đức Tổng giáo mục Bernard Bober.
Thư phân ưu gửi đi những tâm tình như sau. Đức Hồng Y Joseph Tomko đã phục vụ giáo hội cách tận tình và nhiệt thành qua nhiều trách vụ nặng nề trong giáo triều. Chúng con tin rằng những cống hiến của Ngài sẽ được Chúa thưởng công xứng đáng. Ngài làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo từ năm 1985 đến 2001, giai đoạn mà giáo hội và dân tộc Việt Nam gặp rất nhiều thử thách. Chính Đức Hồng Y đã giúp chúng con vượt qua khó khăn một cách kỳ diệu. Nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã gửi lời phân ưu đến giáo hội quê hương của Đức Hồng Y Tomko và thân quyến của Ngài. Chúng con luôn biết ơn và cầu nguyện cho Đức Hồng Y Joseph Tomko. Đức Hồng Y Tomko qua đời tại căn hộ của Ngài ở Roma. Trước đó, ngày 25 tháng 6 vừa qua, Ngài được đưa vào Bệnh viện Đại học Gemelli ở Roma vì bị thương nhẹ cột sống ở cổ. Thứ Bảy 6 tháng 8, Ngài về nhà và được các nữ tu dòng nữ tử bác ái tiếp tục chăm sóc. Lúc 11 giờ ngày 11 tháng 8 2022, Đức Hồng Y Giovanni Battistare, niên trưởng Hồng Y đoàn sẽ chủ sự thánh lễ an táng Đức Hồng Y Tomko tại đền thờ Thánh Phêrô. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự nghi thức làm phép thi hài và từ biệt. Sau đó thi hài của Ngài sẽ được đưa về Slovakia và an táng tại nhà thờ chính tòa thánh Elizabeth ở Košice.
Tòa thánh kêu gọi sử dụng năng lượng hạt nhân cho hòa bình.
New York, phát biểu tại hội nghị kiểm điểm lần thứ 10 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân diễn ra từ ngày 1 đến 26 tháng 8. Đức Tổng giám mục Gabriel Garcia, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, khẳng định rõ quan điểm của tòa thánh, tuyên bố rằng năng lượng nguyên tử chỉ được sử dụng cho các mục đích hòa bình.
Đức Tổng giáo mục nói rằng, tòa thánh nhân cơ hội này để tái khẳng định cam kết của mình với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường hỗ trợ cho cơ quan này. Ngài lưu ý rằng, công nghệ hạt nhân đã đóng góp vào sự phát triển bền vững bằng cách thúc đẩy cuộc chiến chống ung thư, cải thiện năng suất cây trồng, quản lý và bảo vệ nguồn cung cấp nước và giám sát ô nhiễm đại dương. Tuy nhiên, ngoài những thành tựu nêu trên, việc phổ biến của công nghệ hạt nhân đã xảy ra một số vấn đề rất nghiêm trọng như sử dụng cho mục tiêu chiến tranh, gây ô nhiễm phóng xạ cho môi trường. Đức Tổng giáo mục nói tiếp, tòa thánh nhắc lại rằng nghị định thư thứ nhất của Công ước Geneva cấm các vụ tấn công nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân và kêu gọi việc bảo vệ các đối tượng dân sự phải được ưu tiên trong chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm cả việc bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân. Ngài nhấn mạnh, hơn nữa các quốc gia phải thực hiện các bước để làm sạch môi trường bị ảnh hưởng bởi tai nạn hạt nhân và khai thác uranium, hỗ trợ các cộng đồng đang chịu ảnh hưởng và đồng ý về các giải pháp lưu trữ lâu dài đối với các chất phóng xạ mức độ cao. Quan sát viên thường trực của tòa thánh cũng kêu gọi các quốc gia cùng theo đuổi việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Về vấn đề này, Ngài kêu gọi, tòa thánh hoan nghênh việc khai trương ngân hàng uranium làm giàu ở cấp độ thấp ở Kazakhstan và kêu gọi nỗ lực hơn nữa để đa phương hóa chu trình nhiên liệu hạt nhân, đặc biệt là những phần gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giáo mục Katcha nhấn mạnh rằng, các thế hệ hiện tại và tương lai xứng đáng có một trật tự thế giới hòa bình dựa trên sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, sự tôn trọng, hợp tác, liên đới và nhân ái. Bây giờ là lúc để chống lại lý luận của sợ hãi bằng đạo đức của trách nhiệm, và do đó thúc đẩy bầu khí tin cậy và đối thoại chân thành.
Đức Hồng Y Parolin khẳng định hoạt động ngoại giao tòa thánh là vì hòa bình.
Vatican trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Lime của Ý số mới nhất với tựa đề Cuộc chiến lớn, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh đã tái khẳng định hoạt động ngoại giao của tòa thánh được hướng dẫn bởi tin mừng bình an. Vì thế, giáo hội hoạt động vì hòa bình, đấu tranh cho hòa bình, làm chứng cho hòa bình và cố gắng xây dựng hòa bình.
Trong lời phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin nói, các hoạt động ngoại giao của tòa thánh không nhắm đến một quốc gia, nhưng đến một thực tế của luật quốc tế không có những lợi ích chính trị, kinh tế hoặc quân sự. Hoạt động ngoại giao đặt mình vào sự phục vụ của giám mục Roma, vị chủ chăn của giáo hội Hoàng Vũ. Đức Hồng Y giải thích rằng, vì thế ngoại giao của tòa thánh luôn được tin mừng hướng dẫn. Tất cả các trang tin mừng đều có những lời loan báo hòa bình, lời hứa và ân ban hòa bình. Giáo hội theo gương Chúa của mình, tin vào hòa bình, hoạt động vì hòa bình, đấu tranh cho hòa bình, làm chứng cho hòa bình và cố gắng xây dựng hòa bình. Và liên quan đến việc sử dụng vũ khí, Đức Hồng Y Parolin tuyên bố rằng giáo lý của giáo hội công giáo dạy về sự bảo vệ chính đáng. Mọi người có quyền bảo vệ nếu bị tấn công, nhưng sự tự vệ vũ trang hợp pháp này phải được thực hiện trong những điều kiện nhất định mà chính giáo lý đã liệt kê. Ngài nhận xét rằng tại nhiều nơi trên thế giới, việc sử dụng vũ khí đã không cân xứng và thiếu suy nghĩ. Sở dĩ xảy ra như vậy vì chiến tranh bắt đầu trong tâm hồn con người. Mọi xung đột đều làm cho hòa bình trở nên xa vời và khiến các cuộc đàm phán khó khăn hơn. Ngay cả hôm nay trong thảm cảnh ở Ukraine, dường như vẫn chưa có sự sẵn sàng để tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình thực sự và chấp nhận lời đề nghị của một cuộc hòa giải cấp cao đôi bên. Trong cuộc phỏng vấn, một phần cơ bản được dành cho thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Quốc vụ khanh Tòa Thánh khẳng định, đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc bắt đầu từ ý muốn của Thánh Gioan Phaolô II và tiếp tục trong triều giáo hoàng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Đức Thánh Cha Francisco, dẫn đến việc ký kết hiệp định tạm thời vào năm 2018 về việc bổ nhiệm các giám mục ở Trung Quốc. Chính đặc điểm tạm thời đã khuyến cáo các bên không nên công khai, trong khi chờ thẩm tra hoạt động trên cơ sở thực tế rồi quyết định. Hơn nữa, theo Đức Hồng Y, hiệp định đã có nhiều tiến bộ, nhưng điều này không có nghĩa là mọi trở ngại, khó khăn đã được khắc phục, và như thế vẫn còn một con đường để áp dụng tốt qua một cuộc đối thoại chân thành nhằm cải thiện hiệp định.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Sáng thứ Tư ngày 10 tháng 8, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung tại Đại Thính Đường Phaolô VI dành cho các tín hữu và các khách hành hương. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý về tuổi già số 16 với tựa đề Thầy đi để chuẩn bị chỗ cho anh em. Tuổi già, thời gian hướng đến sự hoàn tất. Bài đọc sách thánh trước bài giáo lý được trích từ Tin mừng Gioan chương 14 từ câu 1 đến câu 3.
Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del padre mio vi sono molte dimore.
Lòng anh em đừng sao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Siamo ormai alle ultime catechesi dedicate alla vecchiaia.
Anh chị em thân mến, chúng ta đã đến những bài giáo lý cuối cùng về tuổi già. Hôm nay chúng ta bước vào giây phút thân mật và cảm động trong cuộc chia tay của Chúa Giêsu với các môn đệ trong tường thuật rất dài của Tin mừng Gioan. Diễn từ tiệc ly của Chúa Giêsu bắt đầu với những lời an ủi và hứa hẹn. Lòng anh em đừng xao xuyến, Thầy đi dọn chỗ cho anh em, và Thầy lại đến để đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Những lời này của Chúa thật là đẹp. Vừa ngay trước đó, Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, sau này anh sẽ theo Thầy. nhắc nhở Phêrô về hành trình mà vị tông đồ này sẽ phải đi, ngang qua sự yếu đuối trong đức tin của mình. Thời gian còn lại trong cuộc đời của các môn đệ là hành trình phải băng ngang qua sự yếu đuối trong việc làm chứng cho thầy của mình, phải băng qua những thách đố trong đời sống huynh đệ. Nhưng đó cũng sẽ là hành trình trải nghiệm những phúc lành đầy sức mạnh của đức tin. Ai tin vào thầy, người ấy có thể làm được những việc thầy đã làm và còn làm những việc lớn lao hơn nữa. Hãy nghĩ về tầm vóc đặc biệt của lời hứa này. Không biết chúng ta đã suy nghĩ thật sâu xa về điều này hay chưa? Đã thật sự tin tưởng vào lời hứa này hay chưa? Tuổi già là thời gian thuận tiện cho việc sống chứng tá cách vui mừng và có sức đánh động về niềm mong đợi này. Người già chờ đợi một cuộc gặp gỡ này. Trong tuổi già, những việc thực hành đức tin là những điều có thể đưa chúng ta và những người khác đến gần với nước Thiên Chúa. Giờ đây đã vượt quá sức lực, lời nói cũng như sự nhiệt thành của tuổi trẻ và sự trưởng thành. Nhưng chính trong tình trạng ấy, chúng ta có thể cảm nghiệm rõ hơn lời hứa về đích đến chân thật của cuộc đời. Đâu là đích đến chân thật của cuộc đời chúng ta? Đó là một chỗ trong bàn tiệc với Thiên Chúa, trong thế giới của Thiên Chúa. Sẽ thật đẹp nếu trong các giáo hội địa phương có một sự quan tâm đặc biệt dành cho việc thực hành thừa tác vụ chờ đợi Thiên Chúa, có thể phát huy những ơn riêng, những phẩm chất cộng đồng nơi người cao tuổi. Một tuổi già bị tiêu hao trong sự mòn mỏi vì những gì đã qua sẽ mang đến sự tiêu hao mòn mỏi cho chính mình và cho những người khác. Ngược lại, một tuổi già được sống với sự ngọt ngào và trân trọng cuộc sống hiện thực sẽ xóa tan mọi phiền trách để thấy tự đủ với chính mình, với những thành tựu mình đã đạt được. Tuổi già ấy thậm chí sẽ thôi phiền trách giáo hội khi thấy giáo hội phải thích nghi với hoàn cảnh của thế giới. Khi chúng ta có thể giải phóng mình khỏi những giả định, hành trình của tuổi già mà Thiên Chúa ban cho chúng ta sẽ là một trong những công trình lớn lao như Đức Giê-xu đã nói. Quả vậy, tuổi già là công trình mà Đức Giê-xu đã không có cơ hội để hoàn tất. Cái chết, sự phục sinh và lên trời của Người đã cho chúng ta cơ hội để hoàn tất công trình tuổi già của cuộc đời mình. Chúng ta hãy nhớ rằng, thời gian là quan trọng hơn không gian. Đây là quy luật ngay từ khởi đầu. Cuộc sống của chúng ta không được tạo nên chỉ để đóng kín trong chính mình, trong một ảo tưởng thành toàn bản thân dưới thế này. Cuộc sống ấy có mục đích đến xa hơn, vượt qua khỏi cái chết. Quả vậy, nơi chốn bình vững của chúng ta, nơi đến của chúng ta không ở chốn này, nhưng ở gần Thiên Chúa, ở nơi mà Thiên Chúa cư ngụ vĩnh viễn. Tại đây trên mặt đất này, chúng ta chỉ mới khởi đầu hành trình nhà tập. Chúng ta sống cuộc sống này ngang qua ngàn vạn khó khăn để học biết cách quý trọng ân huệ của Thiên Chúa, thấy vinh dự với trách nhiệm được chia sẻ ân huệ ấy và làm cho ân huệ ấy trổ sinh hoa quả cho tất cả mọi người. Thời gian được sống trên mặt đất này là ân huệ trong chuyến hành trình ấy. Khát vọng muốn thời gian dừng lại, muốn trẻ mãi không già, muốn mạnh khỏe mãi mãi, muốn có quyền năng tuyệt đối. Tất cả không chỉ là những điều không thể mà còn là ảo tưởng. Cuộc hiện hữu của chúng ta trên mặt đất này là khởi đầu của cuộc sống. Sự sống ấy chỉ tìm thấy sự thành toàn viên mãn nơi Thiên Chúa. Chúng ta bất toàn ngay từ khởi đầu, và cho tới cùng, chúng ta vẫn là những kẻ bất toàn. Khi đạt đến sự thành toàn như Thiên Chúa hứa, tương quan giữa không gian và thời gian sẽ bị đảo ngược. Không gian của Thiên Chúa, nơi mà Đức Giê-xu chuẩn bị kỹ lưỡng cho chúng ta, sẽ quan trọng hơn khoảng thời gian mà chúng ta đã trải qua trong cuộc đời phải chết của mình. Như thế chúng ta thấy rằng, tuổi già chính là giai đoạn đang tiến gần đến niềm hy vọng thành toàn này. Tuổi già hiểu biết cách chắn chắn về ý nghĩa của thời gian và những giới hạn về nơi chốn mà chúng ta đã bắt đầu hành trình sự sống của mình. Tuổi già khôn ngoan về điều này. Do đó, tuổi già trở nên khả tín khi mời gọi chúng ta hãy vui mừng với sự chuyển vận của thời gian. Thời gian qua đi không phải là một đe dọa, nhưng đúng hơn là một lời hứa. Tuổi già khi được nhìn với cặp mắt sâu xa của đức tin sẽ không còn là một điều gì đó cô động cứng nhắc nữa như người ta vẫn thường nói. Thế giới của Thiên Chúa là một không gian vô tận, chẳng còn bị ảnh hưởng bởi sự chuyển vận của thời gian nữa. Trong bữa tiệc ly, chính Chúa Giê-xu đã hướng về cùng đích này khi Người nói với các môn đệ: "Từ nay Thầy sẽ không còn uống rượu từ cây nho nữa, cho đến ngày Thầy lại uống cùng với anh em trong nước của Cha Thầy." Trong những lời rao giảng của chúng ta, chúng ta thường nói về thiên đàng đầy diễm phúc, đầy ánh sáng và tình yêu. Thế nhưng, lối nói ấy có vẻ như thiếu một chút về sự sống. Trong các dụ ngôn của mình, Chúa Giê-xu luôn nói về nước Thiên Chúa với đầy sự sống. Chẳng lẽ chúng ta lại không có khả năng để hiểu điều này hay sao? Anh chị em thân mến, khi được sống như một giai đoạn chờ đợi Thiên Chúa, tuổi già làm cho đức tin của chúng ta trở nên hữu lý, làm cho niềm hy vọng của chúng ta trở nên hữu lý với tất cả mọi người. Bởi vì tuổi già làm cho lời hứa của Chúa Giê-xu trở nên rõ ràng hơn, tuổi già vươn mình đến thành thánh thiên quốc, như được nhắc đến trong sách Khải Huyền. Tuổi già là giai đoạn thích hợp nhất của cuộc đời để loan báo tin vui rằng cuộc đời mà chúng ta đang sống chỉ là khởi đầu cho một sự thành toàn vĩnh viễn. Điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước, còn đang đến.
Dio a tutti noi ci conceda una vecchiaia capace di questo. Grazie.
Ước gì Thiên Chúa ban cho chúng ta một tuổi già như thế. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu hiện diện tại đại thính đường Phao Lô 6. Ngài cùng đọc kinh lạy Cha với họ và ban phép lành kết thúc.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Hiệp hành.
Sự tham gia và thẩm quyền trong đời sống hiệp hành của Hội Thánh.
Một Hội Thánh hiệp hành là một Hội Thánh tham gia và đồng trách nhiệm. Khi thi hành tính hiệp hành, Hội Thánh được kêu gọi phải nói lên sự tham gia của tất cả mọi người, tùy theo ơn kêu gọi của mỗi người, với thẩm quyền được Chúa Kitô trao cho giám mục đoàn do Đức Giáo Hoàng đứng đầu. Việc tham gia dựa trên sự kiện là mọi tín hữu đều có khả năng và được kêu gọi để phục vụ lẫn nhau qua các ân huệ mà họ đã nhận được từ Chúa Thánh Thần. Thẩm quyền của các mục tử là một ân huệ riêng biệt từ Thánh Thần của Đức Kitô là đầu để xây dựng toàn thể thân thể, không phải là một chức năng đại diện và ủy thác của dân. Về điểm này, cần làm rõ hai điều. Đầu tiên là về ý nghĩa và giá trị của việc tham khảo ý kiến mọi người trong Hội Thánh. Sự phân biệt giữa phiếu quyết định và phiếu tham vấn không cho phép chúng ta hạ thấp các ý kiến được bày tỏ và các phiếu bầu được đưa ra trong các phiên họp và công đồng mang tính hiệp hành khác nhau. Cụm từ votum tantum consultivum, lá phiếu chỉ có tính tham khảo, biểu thị sức nặng của các đánh giá và đề xuất trong các hội đồng đáng trân trọng như vậy. Cụm từ đó là không đủ nếu nó được hiểu theo mens, tinh thần của luật dân sự trong các cách diễn đạt khác nhau của nó. Việc tham vấn diễn ra trong các phiên họp hiệp hành thực ra là khác biệt, vì các thành phần dân Chúa tham dự trong đó đều đáp lại lời mời gọi của Chúa, lắng nghe như một cộng đoàn về những gì Thánh Thần đang nói với Hội Thánh qua lời Chúa vốn vang lên trong hoàn cảnh của họ và giải thích các dấu chỉ thời đại bằng cặp mắt đức tin. Trong Hội Thánh hiệp hành, toàn thể cộng đoàn trong sự đa dạng tự do và phong phú của các thành viên được kêu gọi cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, phân tích, đối thoại, phân định và đưa ra lời khuyên về việc đưa ra các quyết định mục vụ phù hợp nhất với ý muốn của Thiên Chúa. Vì vậy, để đưa ra quyết định của riêng mình, các mục tử phải lắng nghe cẩn thận những mong muốn của các tín hữu. Giáo luật quy định rằng, trong một số trường hợp nhất định, họ chỉ được hành động sau khi đã tìm kiếm và có được nhiều ý kiến khác nhau theo các thủ tục luật định. Minh xác thứ hai liên quan đến chức năng lãnh đạo riêng biệt của các mục tử, không có khoảng cách hay sự tách biệt giữa cộng đoàn và các mục tử của cộng đoàn. Những người được kêu gọi hành động nhân danh vì mục tử duy nhất, nhưng có sự phân biệt giữa các nhiệm vụ trong sự hỗ tương hiệp thông. Một công nghị, một phiên họp, một công đồng không thể đưa ra quyết định nếu không có các mục tử hợp pháp của nó. Tiến trình hiệp hành phải diễn ra ở trung tâm của một cộng đoàn có cấu trúc phẩm trật, chẳng hạn trong một giáo phận, cần phải phân biệt giữa tiến trình tìm quyết định thông qua việc cùng nhau thực hiện sự phân định, tham vấn và hợp tác và ra quyết định thuộc thẩm quyền của giám mục, người bảo đảm của tính tông truyền và tính công giáo. Giải quyết mọi việc là một nhiệm vụ có tính hiệp hành. Quyết định là trách nhiệm thuộc thừa tác vụ. Việc thực thi tính xác định hiệp hành phải góp phần cho sự ăn khớp tốt hơn của thừa tác vụ trong việc thi hành cá nhân và tập đoàn thẩm quyền tông đồ với việc thi hành có tính hiệp hành của sự phân định từ phía cộng đoàn. Tóm lại, dưới ánh sáng của các nguồn quy điển và những nền tảng thần học của nó mà chúng ta đã nhắc lại trong chương 1 và chương 2, chúng ta có thể kết luận với một diễn tả chính xác về tính hiệp hành như một chiều kích thiết yếu của Hội Thánh. Trước hết và trên hết, tính hiệp hành biểu thị một phong cách cụ thể mà nó xác định đời sống và sứ vụ của Hội Thánh, diễn tả bản chất của Hội Thánh là dân Thiên Chúa cùng nhau lữ hành và tập hợp thành cộng đoàn, được Chúa Giêsu triệu tập trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để loan báo tin mừng. Tính hiệp hành phải được thể hiện trong cách sống và làm việc thông thường của Hội Thánh. Phương thức sống và hoạt động này thực hiện nhờ việc cộng đoàn lắng nghe lời Chúa và cử hành thánh thể, tình huynh đệ hiệp thông và đồng trách nhiệm, cũng như sự tham gia của toàn thể dân Chúa trong đời sống và sứ vụ của mình, trên mọi cấp độ và phân biệt giữa các thừa tác vụ và vai trò khác nhau. Theo một nghĩa đặc biệt hơn, được xác định theo quan điểm thần học và giáo luật, tính hiệp hành biểu thị những cấu trúc và tiến trình mang tính Hội Thánh, trong đó bản chất hiệp hành của Hội Thánh được thể hiện ở cấp độ thiết định, nhưng cũng tương tự ở các cấp độ khác nhau, địa phương, khu vực và phổ quát. Những cơ cấu và tiến trình này chính thức phục vụ Hội Thánh, mà Hội Thánh phải khám phá ra con đường để tiến về phía trước bằng cách lắng nghe Chúa Thánh Thần. Cuối cùng, tính hiệp hành chỉ rõ chương trình của những sự kiện hiệp hành, trong đó Hội Thánh cùng nhau được kêu gọi bởi quyền bính có thẩm quyền theo các thủ tục cụ thể do kỷ luật Hội Thánh quy định. Nó liên quan đến toàn thể dân Chúa theo nhiều cách khác nhau trên các cấp độ địa phương, khu vực và phổ quát, do các giám mục chủ trì trong sự hiệp thông mang tính hiệp đoàn với giám mục Roma, để phân định con đường phía trước và các vấn nạn cụ thể khác và đưa ra các quyết định cũng như hướng đi cụ thể với mục đích hoàn thành sứ vụ truyền giáo của mình.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.